Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Lửa Thiền, tác giả Krishnamurti, dịch giả Thanh Lương, Thích Thiện Sáng. 1. New Delhi. Tôi xin được phép lưu ý rằng chúng tôi không đang thực hiện bất cứ một loại tuyên truyền nào cho bất cứ tín ngưỡng nào, cho bất cứ lý tưởng nào hoặc cho bất cứ tổ chức nào cả. Cùng nhau, chúng ta đang xem xét những gì đang xảy ra trong thế giới bên ngoài của chúng ta. Chúng ta đang nhìn ngó nó không phải từ một quan điểm Ấn Độ hay từ một quan điểm Âu Châu hay Mỹ Châu, hay từ bất cứ lợi ích quốc gia cá biệt nào. Cùng với nhau, chúng ta sẽ quan sát những gì thực sự đang diễn ra trên thế giới. Chúng ta đang cùng nhau suy nghĩ, tư duy, nhưng không phải như là có một tâm trí hay đồng lòng. Có một sự khác biệt giữa đồng lòng và cùng nhau suy nghĩ. Đồng lòng ngụ ý rằng chúng ta đã đi đến một kết luận nào đó, rằng chúng ta đã đi đến những tin tưởng nào đó, những khái niệm nào đó. Nhưng cùng nhau suy nghĩ thì hoàn toàn khác hẳn. Cùng nhau suy nghĩ ngụ ý rằng bạn và diễn giả có một bổn phận phải nhìn ngó một cách khách quan, không riêng tư, những gì đang diễn ra. Vì thế, chúng ta đang cùng nhau suy nghĩ. Diễn giả, mặc dù y đang ngồi trên một bục giảng cho tiện, không hề có thẩm quyền hay quyền lực gì, mong rằng chúng ta phải rất rõ ràng về điểm này. Y không đang cố gắng thuyết phục các bạn bất cứ điều gì. Y không đang yêu cầu bạn theo ông ta. Y không phải là đạo sư của các bạn. Y không đang chủ trương một hệ thống đặc biệt, một triết học đặc biệt nào, mà chủ trương rằng chúng ta cùng nhau quan sát như là hai người bạn dũng đã biết nhau một thời gian rồi. Dũng quan tâm không chỉ về cuộc sống riêng tư của chúng ta, mà còn cùng nhau nhìn ngó thế giới này. Dũng dường như đã quá ra điên loạn rồi. Toàn thế giới đang trang bị quân đội, đang tiêu phí những món tiền không thể tin nổi để hủy diệt con người. Cho dù họ sống ở châu Mỹ, châu Âu hay ở Liên Xô hoặc ở đây, việc đó đang đi theo một chiều hướng thảm khốc mà không tài nào có thể giải quyết được bởi những nhà chính trị. Chúng ta không thể trông cậy vào họ, cũng không thể trông cậy vào những nhà khoa học. Họ đang giúp dần dần xây dựng công nghệ quân sự, tranh đua chống lại nhau. Chúng ta cũng không thể trông cậy vào những cái được gọi là tôn giáo. Chúng đã trở nên chỉ là ngôn từ, chỉ là lặp đi lặp lại, tuyệt nhiên không có nghĩa lý gì cả. Chúng đã trở thành những mê tín chỉ theo đuôi truyền thống mà thôi. Cho dù truyền thống của 5.000 năm hoặc 2.000 năm thì cũng vậy. Vì thế, chúng ta không thể trông cậy vào những nhà chính trị, những người mà khắp nơi trên thế giới luôn tìm cách duy trì địa vị của họ, quyền lực của họ. Chúng ta cũng không thể trông cậy vào những nhà khoa học, những kẻ mà mỗi năm hoặc có lẽ là mỗi tuần luôn phát minh những hình thức hủy diệt mới. Chúng ta cũng không thể trông cậy vào bất cứ tôn giáo nào để giải quyết sự hỗn loạn của con người này. Một con người phải làm gì? Có phải sự khủng hoảng này thuộc về trí thức, kinh tế hay quốc gia với tất cả sự nghèo đói, rối loạn, vô chính phủ, vô luật lệ, khủng bố và luôn luôn có sự đe dọa của một quả bom trên đường phố? Quan sát thấy được tất cả những điều đó, bổn phận của chúng ta là gì? bạn có quan tâm đến những gì đang xảy ra trên thế giới không? Hay bạn chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi riêng tư của chính bạn? Xin các bạn hãy thật sự xem xét tất cả những điều này một cách thật là nghiêm túc, ngõ hầu các bạn và diễn giả có thể quan sát một cách khách quan những gì đang xảy ra, không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong tâm thức của chúng ta, ở trong tư duy của chúng ta, ở trong lối sống của chúng ta, ở trong những hành động của chúng ta nữa. Nếu các bạn không có quan tâm chút nào đến thế giới mà chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi cá nhân của các bạn, theo những tin tưởng và những mê tín nào đó, theo những đạo sư nào đó, thì tôi e rằng sẽ không tài nào có thể cho các bạn và diễn giả thông cảm với nhau được. Chúng ta phải sáng tỏ, rõ ràng về điểm này mới được. Chúng ta không quan tâm đến sự cứu rỗi cá nhân riêng tư chút nào cả, mà chúng ta quan tâm một cách nhiệt tình, một cách nghiêm túc đến những gì mà tâm trí con người đã trở thành, đến những gì mà nhân loại đang đối đầu. Chúng ta không quan tâm như là những con người không bị mang nhãn hiệu của bất cứ một quốc tịch cá biệt nào. Chúng ta quan tâm đến việc nhìn ngó thế giới này và những gì một con người sống trong thế giới này phải làm. Vai trò của y là gì? Mỗi buổi sáng trên báo chí, có một thứ giết người nào đó, một cuộc đánh bom nào đó, một thứ phá hoại nào đó, khủng bố và bắt cóc nào đó. Bạn đọc nó mỗi ngày và bạn ít để ý đến nó. Nhưng nếu nó tình cờ xảy ra cho cá nhân bạn, thì bạn liền rơi vào trạng thái rối loạn, khổ đau và luôn kêu cầu một ai khác, chánh quyền hay cảnh sát, cứu hộ bạn, bảo vệ bạn. Và trong đất nước này, khi bạn quan sát, như diễn giả đã quan sát suốt 60 năm qua, quan sát tất cả những hiện tượng trong đất nước bất hạnh này, bạn chứng kiến sự nghèo đói, dường như không bao giờ giải quyết được, sự quá đông dân số, những khác biệt ngôn ngữ, một cộng đồng muốn ly khai khỏi những cộng đồng còn lại, những khác biệt tôn giáo, những đạo sư đang trở nên giàu sụ với những máy bay riêng của họ. Điều mà bạn đang chấp nhận một cách mù quáng, bạn thấy rằng bạn không có khả năng làm bất cứ điều gì về việc này. Đây là một sự kiện thật. Chúng ta không đang đối phó với những ý tưởng. Chúng ta đang đối đầu với những thực hiện, với những gì thật sự đang xảy ra. Và nếu chúng ta có cùng nhau quan sát, chúng ta ắt phải tự do giải thoát khỏi chủ nghĩa dân tộc của chúng ta. Chúng ta, những con người, thì tương giao liên hệ hỗ tương nhau, cho dù chúng ta sống nơi nào cũng vậy. Xin các bạn hãy nhận rõ điều này, tất cả những điều này thì thật là nghiêm trọng, thật là khẩn thiết làm sao. Vì trong đất nước này, dân chúng đã trở nên thờ ơ, hoàn toàn dửng dưng đối với những gì đang diễn ra, cực kỳ lơ đãng, chỉ quan tâm về sự cứu rỗi nhỏ nhen của riêng họ, hạnh phúc nhỏ nhen của riêng họ mà thôi. Chúng ta sống bằng tư tưởng. Cái gì là sự vận hành hay tiến trình và nội dung của tư duy? Tất cả những đền thờ đều do tư tưởng mà ra, và tất cả những cái kia diễn ra bên trong những đền thờ này, những hình tượng, tất cả những nghi lễ puja, tất cả những lễ lộc đều là hệ quả của tư tưởng cả. Tất cả mọi kinh sách thiêng liêng, thánh kinh, Upanishad, Gita và vân vân là kết quả của tư tưởng, những diễn đạt của tư tưởng bằng chữ in, truyền tải những gì một người khác đã kinh nghiệm hay đã suy nghĩ về. Và ngôn từ thì không thiêng liêng, linh thánh gì cả. Không có quyển sách nào trên thế gian này là thiêng liêng hay linh thánh cả. Đơn giản là bởi vì nó là kết quả của tư tưởng con người. Chúng ta sùng bái tôn thờ trí thức. Những ai trí thức sẽ được nhìn như là tách biệt khỏi các bạn và tôi, những người không trí thức. Chúng ta kính nể những khái niệm của họ, trí thức của họ. Trí thức chính là tư tưởng sẽ giải quyết những vấn đề của chúng ta, nhưng điều đó không thể khả hữu được. Điều đó giống như phát triển một cánh tay mất cân đối so với phần còn lại của thân thể. Không phải trí thức, không phải những xúc cảm, không phải tính đa cảm lãng mạn sẽ giúp ích gì cho chúng ta. Chúng ta phải đối diện với những sự vật như chúng là, nhìn ngó chúng rất gần gũi, rất cẩn thận và thấy được sự khẩn thiết phải làm một điều gì đó tức thời. Không để nó lại cho những nhà khoa học, những nhà chính trị và những nhà trí thức. Thế nên, trước hết, chúng ta hãy xem xét tâm thức con người đã trở thành cái gì. Bởi vì thức tâm chúng ta là những gì chúng ta là. Những gì bạn nghĩ, những gì bạn cảm nhận, những sợ hãi của bạn, những khoái lạc của bạn, những lo âu và không an toàn của bạn, sự không hạnh phúc, những phiền não, tình yêu, đau đớn, khốn khổ và sự sợ hãi cực kỳ về cái chết là nội dung của thức tâm bạn. Chúng là những gì bạn là. Chúng là những gì tạo ra các bạn, những con người. Trừ phi chúng ta thấu hiểu nội dung đó và vượt qua nó. Nếu điều đó có thể được, thì chúng ta sẽ không thể có khả năng hành động một cách nghiêm túc, một cách căng để, một cách rốt ráo để làm phát sinh một cuộc chuyển hóa, một sự thay đổi trong thức tâm này. Để khám phá ra hành động đúng đắn là gì, chúng ta phải thấu hiểu nội dung của thức tâm chúng ta. Nếu thức tâm ta rối loạn, bất định, bị dồn ép, bị thúc đẩy từ một góc xó này sang góc xó khác, từ một trạng thái này sang một trạng thái khác, thì ta sẽ trở nên càng lúc càng rối loạn hơn, bất định hơn và không an toàn hơn mà thôi. Từ sự rối loạn đó, ta không thể hành động được. Vì thế, ta tùy thuộc vào một người nào khác. Điều này con người đã làm hàng ngàn năm rồi. Làm phát sinh trật tự trong chính chúng ta là quan trọng bậc nhất. Từ trật tự bên trong này sẽ có trật tự bên ngoài. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm trật tự bên ngoài. Chúng ta muốn có trật tự trong thế giới đã được thiết lập bằng những chánh phủ mạnh, bằng những chính thể độc tài chuyên chế. Tất cả chúng ta đều muốn bị gây áp lực để ứng xử đúng đắn. Hãy trừ bỏ áp lực đó đi và chúng ta sẽ trở nên đúng như những gì chúng ta là ở Ấn Độ hiện nay. Vì thế, khám phá ra cho chính chúng ta thức tâm của mình là gì và giải thoát thức tâm ấy khỏi nội dung của nó. Ngõ hầu, chúng ta có thể trở thành những con người có đạo tâm thật sự, dũng trở nên càng ngày càng khẩn thiết hơn đối với những ai thật sự nghiêm túc, những ai đang đối đầu với cuộc khủng hoảng kinh hồn này. Như thực tế hiện tại, chúng ta không phải là những người có tâm đạo, chúng ta càng ngày càng trở nên có thiên hướng vật chất hơn. Diễn giả không đang có ý định bảo cho các bạn biết bạn là gì, mà cùng nhau các bạn và diễn giả sẽ thẩm tra xem chúng ta là gì và khám phá xem liệu có thể nào chuyển hóa tận căn để những gì chúng ta đang là không. Vì vậy, chúng ta sẽ quan sát trước hết nội dung của tâm thức chúng ta. Các bạn có theo kịp tất cả những điều này không? Hay các bạn đã quá mệt vào lúc cuối ngày rồi? Các bạn luôn ở dưới áp lực suốt ngày, suốt tuần. Áp lực ở nhà, áp lực trong việc làm, áp lực kinh tế và tôn giáo, áp lực từ chính quyền và từ những đạo sư, những kẻ vốn áp đặt những đức tin của họ, những ngu si của họ lên bạn. Nhưng ở đây, chúng ta không ở dưới áp lực nào cả. Xin các bạn hãy nhận rõ điều này cho. Chúng ta như là hai người bạn thảo luận kỹ càng với nhau về những khổ đau của chúng ta, những tổn thương của chúng ta, những lo âu xao xuyến của chúng ta, sự không chắc chắn, không an toàn của chúng ta và về việc làm sao tìm được sự an toàn. Làm thế nào tự do giải thoát khỏi sợ hãi và về việc liệu những khổ đau sầu muộn của chúng ta có thể có bao giờ chấm dứt không? Chúng ta quan tâm về điều ấy bởi vì nếu chúng ta không thấu hiểu điều đó và nhìn ngó một cách rất rõ ràng thì chúng ta sẽ làm phát sinh rối loạn nhiều hơn, hủy diệt nhiều hơn trên thế giới mà thôi. Có lẽ tất cả chúng ta sẽ bị làm cho bốc hơi bởi một quả bom nguyên tử. Vì thế, chúng ta phải hành động khẩn cấp, nghiêm túc với cả toàn tâm toàn trí của chúng ta. Điều này thật là vô cùng quan trọng, vì chúng ta đang đối đầu với một cuộc khủng hoảng kinh hồn. Chúng ta đã không hề tạo ra thiên nhiên, chim chóc, những dòng nước, những con sông, bầu trời đẹp và những dòng suối đang chảy, những con cọp, những cội cây kỳ dĩ. Chúng ta đã không hề tạo ra chúng. Vấn đề làm thế nào điều đó đã xảy ra không phải chỉ cho những giây phút hồi tưởng xem xét lại. Và chúng ta đang hủy hoại những khu rừng, chúng ta đang tiêu diệt những thú vật hoang dã, chúng ta đang giết hàng triệu triệu con mỗi năm, một số loài đang biến mất. Chúng ta đã không tạo ra thiên nhiên, nai, chó sói, mà tư tưởng đã tạo ra mọi thứ khác. Tư tưởng đã tạo ra những thánh đường kỳ dĩ, những đền thờ và những đền thờ Hồi giáo cổ xưa, cùng với những hình tượng ở bên trong chúng. Tư tưởng đã tạo ra những hình tượng này trong những đền thờ, những thánh đường, những nhà thờ và những câu liễn khắc ghi trong những nhà thờ Hồi giáo. Rồi chính tư tưởng đó lại tôn thờ, sùng bái cái mà nó đã tạo ra. Vì thế, có phải nội dung của thức tâm chúng ta được làm phát sinh bởi tư tưởng vốn đã trở nên quan trọng hết thảy trong cuộc sống chúng ta không? Tại sao trí thức, khả năng phát minh, viết lách, suy nghĩ lại trở nên quan trọng đến thế? Tại sao sự từ ái, quan tâm, thông cảm, tình yêu lại không trở nên quan trọng hơn tư tưởng chứ? Thế nên, trước hết, chúng ta hãy cùng nhau thẩm xét xem tư duy là gì? Cấu trúc của tâm lý vốn dựa trên tư tưởng. Chúng ta phải thẩm xét xem tư duy là gì, tư tưởng là gì. Tôi có thể diễn đạt bằng ngôn từ, nhưng các bạn phải thấy nó cho chính các bạn. Trừ phi chúng thấu hiểu một cách hết sức cẩn thận tư duy là gì, thì chúng ta sẽ không có khả năng thấu hiểu hay quan sát hay có một thức ngộ vào toàn thể nội dung của thức tâm chúng ta, cái mà chúng ta là. Nếu tôi không hiểu được chính mình, nghĩa là hiểu được thức tâm của tôi. Tại sao tôi lại suy nghĩ kiểu này? Tại sao tôi lại suy nghĩ kiểu kia? Những sợ hãi của tôi, những tổn thương của tôi, những lo âu xao xuyến của tôi, những thái độ và xác tính khác nhau của tôi, rồi thì bất cứ điều gì tôi làm đều sẽ mang lại nhiều rối loạn hơn nữa mà thôi. Đối với bạn, tư duy là gì? Khi một ai đó thách đố bạn với câu hỏi đó, phản ứng của bạn là gì? Tư duy là gì và tại sao bạn lại suy nghĩ tư duy chứ? Hầu hết chúng ta đều đã trở thành những kẻ nghe qua người khác. Chúng ta đọc rất nhiều, vào một trường đại học và tích lũy rất nhiều kiến thức, thông tin được rút ra từ những gì người khác nghĩ, từ những gì người khác đã nói. Và chúng ta trích dẫn kiến thức này mà chúng ta đã thu lượm và so sánh nó với những gì đang được nói. Không có gì là uyên nguyên, căn cội cả. Chúng ta chỉ lặp lại và lặp lại mà thôi. Để rồi, khi người ta hỏi, tư tưởng là gì? Tư duy là gì? thì chúng ta không có khả năng trả lời. Chúng ta sống và xử sự tùy theo suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta có chính phủ này bởi vì suy nghĩ, tư duy của chúng ta. Chúng ta có những cuộc chiến tranh bởi vì suy nghĩ, tư duy của chúng ta. Tất cả những súng ống, những máy bay, những đạn phá, những trái bom, tất cả đều do tư duy của chúng ta mà ra. Tư tưởng đã tạo ra những kỳ công về phẫu thuật, những kỳ công của những kỹ thuật gia và chuyên gia đại tài. Nhưng chúng ta đã không thẩm tra, nghiên cứu xem tư duy là gì. Tư duy là một tiến trình phát sanh từ kinh nghiệm và kiến thức. Hãy lắng nghe nó một cách lẳng lặng. Hãy nhìn thấy xem liệu điều đó có phải là không đúng, không thực không. Rồi thì các bạn sẽ khám phá nó cho chính bạn, dường như thể diễn giả đang hành động như là một cái gương mà trong đó bạn có thể thấy cho chính mình một cách chính xác cái đang là mà không bị méo mó vặn vẹo. Sau đó hãy liền bỏ cái gương hay đập vỡ nó đi. Tư duy khởi đầu từ kinh nghiệm vốn trở thành kiến thức được tích chứa lại trong những tế bào não bộ dưới dạng ký ức. Rồi từ ký ức đó có tư tưởng và hành động. Xin hãy thấy rõ điều này cho chính các bạn. Chớ có lặp lại những gì tôi nói. Chuỗi tiếp nối này là một thực kiện. Kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tư tưởng, hành động. Rồi từ hành động đó các bạn học nhiều hơn nữa. Vì thế có một chu trình và đó là xích thằng thúc phượt của chúng ta. Đây là cách thế mà chúng ta sống, và chúng ta không bao giờ ra khỏi lãnh vực này. Bạn có thể gọi nó là hành động hay phản ứng, nhưng chúng ta không bao giờ ra khỏi lãnh địa này, lãnh địa của cái đã biết. Đó là một thực kiện. Giờ thì nội dung của thức tâm chúng ta là tất cả mọi sự vật mà tư tưởng sinh ra. Tôi có thể suy nghĩ, ồ, rất nhiều điều xấu xa. Tôi có thể nghĩ rằng có thần ngã trong tôi, vốn là sản phẩm của tư tưởng nữa mà thôi. Chúng ta phải nắm lấy nội dung của thức tâm chúng ta và xem xét nó. Hầu hết chúng ta từ thuở bé đã bị tổn thương, bị xúc phạm, không những chỉ ở nhà mà còn ở trường, ở cao đẳng và đại học. Và cả sau đó trong cuộc đời, chúng ta bị thương tổn, bị xúc phạm. Và khi các bạn bị thương tổn, các bạn dựng lên một bức tường chung quanh bạn, và hậu quả của việc đó là trở nên càng ngày càng cô lập và càng ngày càng phiền bực, sợ hãi, luôn tìm nhiều cách để không bị tổn thương thêm nữa. Những hành động của các bạn từ sự tổn thương đó thì rõ ràng hiển nhiên là loạn thần rồi. Vì thế, đó là một trong những nội dung của thức tâm chúng ta. Nào, cái gì là cái bị làm thương tổn chứ? Hà, không phải là cái ý niệm mà bạn có hay cái hình ảnh mà bạn có về chính mình sao? Tất cả chúng ta đều có hình ảnh về chính mình. Các bạn là một người vĩ đại hay một người rất khiêm tốn? Các bạn là một chính khách vĩ đại với tất cả những tự hào, kiêu ngạo, uy quyền, chức tước, dùng tạo ra cái hình ảnh đó mà bạn có về chính mình. Nếu bạn có bằng tiến sĩ hay nếu bạn là một người nội trợ thì bạn sẽ có một hình ảnh tương tự về chính mình. Mỗi người đều có một hình ảnh về chính mình. Đó là một thực kiện, không có gì phải tranh cãi. Tư tưởng đã tạo ra hình ảnh đó, và hình ảnh ấy bị thương tổn. Vậy thì có thể nào không có hình ảnh gì cả về các bạn không? Khi bạn có một hình ảnh về chính mình, bạn tạo ra một sự phân chia giữa mình và người khác. Thấu hiểu rất sâu xa sự tương giao là gì vốn rất quan trọng. Các bạn không chỉ tương giao quan hệ với vợ các bạn, với hàng xóm của các bạn, với con cái các bạn, mà bạn còn tương giao liên hệ với toàn thể loài người. Có phải tương giao quan hệ của bạn với vợ bạn chỉ là tương giao quan hệ giác quan, dục tình không? Hay nó là một thứ tình bậu bạn tiện lợi lãng mạn? Cô ta nấu nướng, còn bạn thì đi làm. Cô ta sanh đẻ con cái, còn bạn thì làm việc từ sáng đến tối suốt 50 năm cho tới lúc bạn về hưu. Và điều đó được gọi là sống đấy. Vì thế, bạn phải khám phá cho rất rõ ràng, cho rất cẩn thận xem tương giao liên hệ là gì. Nếu tương giao của bạn dựa trên sự thương tổn, thì bạn sử dụng người kia để trốn tránh khỏi sự thương tổn đó. Có phải tương giao của bạn dựa trên những hình ảnh lẫn nhau không? Bạn đã tạo ra một hình ảnh về cô ta, và cô ta đã tạo ra một hình ảnh về bạn. Sự tương giao khi ấy giữa hai hình ảnh này mà tư tưởng đã tạo ra. Vì thế, người ta hỏi, có phải tư tưởng là tình yêu không? Có phải ham muốn là tình yêu không? Có phải khoái lạc là tình yêu không? Bạn có thể bảo là không và lắc đầu, nhưng thật ra bạn chưa bao giờ khám phá ra, chưa bao giờ thẩm tra, nghiên cứu và thâm nhập vào nó. Có thể nào không hề có xung đột gì cả trong tương giao được không? Chúng ta sống trong xung đột từ sáng đến tối. Tại sao chứ? Có phải đó là thành phần của bản tính chúng ta hay là thành phần của truyền thống chúng ta? Thành phần của tôn giáo chúng ta không? Mỗi người đều có hình ảnh về chính mình. Bạn có một hình ảnh về chính bạn, và cô ấy có một hình ảnh về chính cô ta. Và nhiều hình ảnh khác, tham vọng của cô ta, ham muốn của cô ta được là một cái gì đó hay cái khác. Và bạn cũng có những tham vọng của mình, những ganh đua tranh cạnh của mình. Cả hai bạn luôn cùng chạy song song, giống như hai đường rầy xe lửa, không bao giờ gặp nhau, ngoại trừ có lẽ trên giường ngủ, nhưng không bao giờ gặp nhau ở bất cứ cấp độ nào khác. Điều đó đã trở nên quả là một bi kịch làm sao ấy. Vì thế, nhìn ngó xem xét những tương giao của chúng ta dùng rất là quan trọng. Không chỉ những tương giao thân thiết của bạn, mà còn tương giao của bạn với phần còn lại của thế giới. Thế giới bên ngoài dùng tương giao liên hệ hỗ tương. Bạn không thể tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Bạn là phần còn lại của thế giới. Con người đang chịu khổ. Họ có những lo âu xao xuyến cùng cực, những sợ hãi cùng cực. Họ bị đe dọa bởi chiến tranh, cũng như bạn bị đe dọa bởi chiến tranh vậy. Họ đang dồn chứa vũ khí bao la vô số để hủy diệt lẫn nhau, và bạn không bao giờ thức ngộ được rằng chúng ta tương giao, liên hệ hỗ tương xiết bao. Tôi có thể là một người Hồi giáo, và bạn có thể là một người Ấn Độ. Truyền thống của tôi nói rằng tôi là một người Hồi giáo. Tôi đã bị lập trình giống như một máy vi tính để lặp lại tôi là một người Hồi giáo. Và bạn lặp lại, tôi là người Ấn Độ. Bạn có thể hiểu được những gì tư tưởng đã làm chứ? Phần còn lại của thế giới thì giống như bạn, được cải tiến, được giáo dục một cách khác, với những lề lối cạn cực khác, có lẽ phong phú hoặc không. Nhưng với cùng những phản ứng giống nhau, cùng những đau khổ giống nhau, những lo âu xao xuyến giống nhau, những sợ hãi giống nhau, xin các bạn hãy để tâm và trí của các bạn để khám phá xem sự tương giao với thế giới của các bạn là gì, với người láng giềng bạn và với vợ hay chồng bạn. Nếu nó dựa trên những ý niệm, những hình ảnh, những ký ức thì sẽ không tránh được sẽ có xung đột với vợ bạn, chồng bạn, với người hàng xóm, với người Hồi giáo, với người Pakistan, với người Nga. Bạn theo kịp chứ? Và nội dung của thức tâm bạn là sự thương tổn mà bạn đã không tiêu giải được, mà đã không được tẩy sạch hoàn toàn. Nó đã để lại những vết sẹo, và từ những vết sẹo này bạn có những hình thức khác nhau của những sợ hãi vốn cùng cực sẽ đưa đến sự cô lập vậy. Mỗi người chúng ta đều bị cô lập qua những truyền thống tôn giáo, qua giáo dục, qua ý tưởng rằng bạn phải luôn luôn thành công, thành công, thành công, trở thành một cái gì đó. Và hơn nữa, bên kia sự tương giao của chúng ta với nhau, thân tình hoặc không, chúng ta vốn tương giao, liên hệ hỗ tương, cho dù bạn sống ở đây hay ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thế giới tức là các bạn tức là thế giới. Bạn có thể có một tên khác, hình dạng khác, loại giáo dục khác, địa vị khác, nhưng bên trong tất cả chúng ta đều trải qua những cơn quằn quại đau thương, đầm đìa nước mắt, kinh hãi về cái chết, và có một cảm giác hết sức không an toàn. Không hề có bất cứ tình yêu hay lòng từ ái gì cả. Vì thế, bạn lắng nghe sự kiện này như thế nào? Nghĩa là bạn lắng nghe những gì đang được nói như thế nào? Diễn giả luôn nói rằng bạn là phần còn lại của thế giới một cách sâu thẳm. Bạn có thể da đen, bạn có thể lùn thấp, bạn có thể mặc áo sari. Tất cả những việc này đều cạn cợt, nhưng bên trong nguồn chảy. Cho dù tôi là một người Mỹ, một người Nga hay Ấn Độ, nguồn chảy vẫn là như nhau mà thôi. Sự vận hành của toàn thể nhân loại đều giống nhau. Vì vậy, một cách rất sâu thẳm, bạn tức là thế giới và thế giới tức là bạn vậy. Ta phải hiểu rằng tôi đang dùng từ nhận thức rõ với cái nghĩa là bạn phải có khả năng quan sát nó, thấy được sự kiện thực của nó. Thế rồi, từ đó nảy sinh câu hỏi, bạn quan sát như thế nào? Bạn nhìn ngó vợ bạn hay chồng bạn hay thủ tướng của bạn như thế nào? Bạn nhìn ngó một cội cây như thế nào? Nghệ thuật quan sát phải được học hỏi. Bạn quan sát tôi như thế nào? Bạn đang ngồi ở đó, bạn nhìn ngó tôi như thế nào? Phản ứng của bạn là gì? Bạn có nhìn ngó diễn giả với suy nghĩ rằng ông ta là một người nổi tiếng không? Phản ứng của bạn ra sao khi bạn nhìn thấy một người như tôi? Bạn có chỉ hài lòng bởi danh tiếng mà ông ta có không? Điều đó có thể là không có ý nghĩa gì cả, mà nó thường là thế. Bởi cái cách mà ông ta lên chỗ này để diễn thuyết trước đông người không? Bởi vì ông ấy có quan trọng không? Và bởi những gì bạn có thể đạt được từ nơi ông ta không? Ông ta không thể cho bạn bất kỳ những việc làm nào trong chánh phủ. Ông ta không thể cho bạn bất cứ danh dự nào, địa vị nào, chức tước nào, hoặc hướng dẫn bạn, hoặc bảo bạn những gì phải làm. Bạn nhìn ngó ông ta như thế nào? Bạn có từng nhìn ngó bất cứ một ai một cách tự do, một cách cởi mở, không có bất cứ một ngôn từ nào, không có bất cứ một hình ảnh nào không? Bạn có từng ngắm nhìn vẻ đẹp của một cội cây, ngắm nhìn sự rung rẩy của những chiếc lá của nó không? Vì thế, chúng ta có thể nào cùng nhau học hỏi cách quan sát không? Bạn không thể quan sát bằng thị giác nếu tâm trí bạn bị bận rộn lo toan, như hầu hết tâm trí chúng ta bị bận rộn lo toan với bài báo mà bạn phải viết ngày mai, hoặc với việc bếp núc của bạn, việc làm của bạn, hoặc với tình dục, hoặc bị bận rộn về cách tham thiền, hoặc với những gì người khác có thể nói. Làm thế nào một tâm trí như thế quá bận rộn lo toan từ sáng đến tối lại có thể quan sát được một điều gì chứ? Nếu tôi bận rộn lo toan với việc trở thành một người thợ mộc bậc thầy, thì tôi phải biết tính chất của nhiều thứ gỗ khác nhau. Tôi phải biết những dụng cụ và cách sử dụng chúng. Tôi phải học cách ráp những khớp nối với nhau mà không cần đinh và vân vân. Vì thế, tâm trí tôi bị bận rộn. Hoặc giả, nếu tôi loãng thân, tâm trí tôi bị bận rộn với tình dục hay với việc trở thành một người thành công trong chính trị hay trong lĩnh vực khác. Vì vậy, làm thế nào tôi vốn bị bận rộn lo toan lại có thể quan sát được chứ? Có thể nào không hề có một tâm trí lúc nào cũng quá bận rộn lo toan như thế không? Tôi bận rộn khi tôi nói chuyện, khi tôi viết điều này hay điều nọ. Nhưng phần thời gian còn lại, tại sao tâm trí tôi phải bận rộn lo toan mới được chứ? Những máy vi tính có thể được lập trình như chúng ta, những con người được lập trình. Ví dụ, chúng có thể học, suy nghĩ nhanh hơn và chính xác hơn con người. Chúng có thể đấu với một kỳ vương vĩ đại. Sau khi đánh bại 4 lần, kỳ vương đánh bại máy tính 4 lần. Vào lần thứ 5 và thứ 6, máy vi tính lại đánh bại kỳ vương. Máy vi tính có thể làm những việc phi thường. Nó đã được lập trình, bạn hiểu không? Nó có thể phát minh, sáng tạo những máy mới. Dùng sẽ có khả năng lập trình tốt hơn máy vi tính trước, hay một máy sẽ cực kỳ thông minh. Bộ máy tự nó sẽ, họ nói, tạo ra bộ máy cực kỳ thông minh. Cái gì sẽ xảy ra cho con người khi máy vi tính đảm nhiệm toàn bộ sự việc? Bộ tự điển bách khoa nước Anh có thể được nạp vào một con chip nhỏ xíu và nó chứa đựng tất cả mọi kiến thức bách khoa đó. Vậy thì kiến thức khi ấy sẽ có vị trí nào trong cuộc sống con người chứ? Não bộ của chúng ta luôn bị bận rộn, không bao giờ yên lắng. Để học cách quan sát vợ bạn, người hàng xóm bạn, chánh phủ bạn, sự tàn độc của nghèo đói, những kinh hoàng của chiến tranh, ắt phải có tự do để quan sát. Vậy mà, chúng ta lại chống đối được tự do bởi vì chúng ta sợ hãi phải tự do, sợ hãi phải đứng một mình. Bạn đã lắng nghe diễn giả, bạn đã nghe những gì, bạn đã góp nhặt được những gì. Những ngôn từ, những ý tưởng dùng cực kỳ vô nghĩa. Bạn có thấy được cho chính mình sự quan trọng của việc không bao giờ bị tổn thương không? Điều đó có nghĩa là không bao giờ có một hình ảnh về chính bạn cả. Bạn có thấy sự quan trọng, sự khẩn thiết của việc thấu hiểu sự tương giao và của việc có một tâm trí không bị bận rộn lo toan không? Khi nó không bị bận rộn thì nó sẽ tự do vô cùng, nó sẽ thấy được vẻ đẹp tuyệt vời. Nhưng một tâm trí nhỏ nhen phù phiếm, một tâm trí nhỏ nhen cũ rích, chỉ nghe qua người khác thì luôn luôn bận rộn lo toan về kiến thức, về việc trở nên một cái này hay cái khác, về việc thăm dò, han hỏi, bàn luận, tranh cãi, không bao giờ yên lặng, không bao giờ là một tâm trí tự do giải thoát, vô lự, vô ưu cả. Khi có một tâm trí vô lự, vô ưu như thế, thì từ sự tự giải thoát đó sẽ xuất hiện trí thông minh tối thượng, chứ không từ tư tưởng xuất hiện bao giờ. Ngày 31 tháng 10 năm 1982.